Chúa nhật thứ ba mùa chay năm C. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 3 câu 1 đến câu 8 và câu 13 đến câu 15. Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Đít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Khô-đét. Thiên sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Mô-sê, Mô-sê. Ông thưa, dạ, tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Mô-sê che mặt đi vì sợ phải nhìn Thiên Chúa. Đức Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết nỗi khát đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật. Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đứng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-sê, ta là đứng hiện hữu. Ngươi, người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đứng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Đó là lời Chúa.
Chúa
là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ ca quên mọi ân huệ của người.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi nơi đáy biển, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lương hải hà.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa phân xử công minh, bên quyền lời những ai bị áp bức, mặc khai cho Mô-sê biết đường lối của người, cho con
hầu.
Chúa là Đấng từ bi nhân hầu, người chăm dân và giàu tình thương. Như trời xanh trôi cao hơn mặt đất, tình thương Chúa kẻ thờ, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trôi cao.
Chúa là Đấng từ bi nhân hầu.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột bênh, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cũng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Môsê tất cả cùng ăn uống một thức linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ linh thiêng. Vẫn đi theo họ, tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong da mạng. Nhưng sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa. Như cha ông chúng ta, anh em đừng lẩm bẩm kêu khóc, như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu rách. Họ đã chết bởi tay thần tru diệt. Nhưng sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép để răn dạy chúng ta, là những người đang sống trong thời sau hết này. Bởi vì ai tưởng mình đang bụng trứng thì hãy coi chừng kẹo cả. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Chúa ơi, anh em mày sám hối vì nước trời đã đến gần.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-rê-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó là vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác hay sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ phải chết y như vậy, cũng như 18 người kia bị tháp Siloe đổ xuống để chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia trồng một cây vả trong vườn của mình, bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh hãy chặt quách nó đi để làm gì cho nó hại đất. Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để lại 1 năm nữa, tôi sẽ buôn giới xung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.
đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có một ơn trọng đại mà người ta lại sợ không dám đón nhận, đó là sự chết. Tại sao gọi đó là ơn trọng đại? Bởi vì có ba nguyên nhân đưa đến cái chết cho con người. Một là do tội người ta gây ra. Như bài học thứ hai, Paulo nói với giáo đoàn Corinto là tất cả trong chúng ta đã cùng được ơn Chúa cứu độ nhưng phản bội, cho nên phải chết, không ai được vào miền đất Chúa nữa. Nếu Chúa không để cho sự chết xảy đến bởi tội người ta thì người ta cứ tiếp tục phạm tội. Cái chết thứ hai là bởi tội người khác gây ra. Như bài đọc thứ nhất, vì lòng tham ô của dân Ai Cập mà họ hành hạ dân Chúa, cuối cùng thì họ phải chết trong lòng biển bởi tính mạng cố của họ. Sau cùng là chết bởi thiên nhiên, Chúa cho phép nó xảy đến như bệnh tật, như dông tố, bão táp, động đất. Tất cả cái sự chết, cái nguyên nhân chết đã xảy đến cho con người. Chúa muốn chúng ta phải tìm qua dấu chỉ Chúa muốn gì qua sự chết nó xảy đến. Thế mà người ta thì này không tìm cái ý của Chúa mà lại tìm cái ý của mình mà gán cho người chết. Một người mà thịnh lình bị xét đánh, người ta cho là người đó phạm tội nặng. Hay là bị xe cán, người ta cũng cho đó là người đó có tội. Mình không phải thế. Cái Augustine nói, bạn đừng sợ cách chết dữ, nhưng hãy sợ cách sống dữ. Nếu bạn sống dữ, ác chết dữ, dù cách chết lành. Nếu bạn sống lành, ác chết lành, dù cách chết dữ. Cho nên quan trọng là chúng ta sống lành, rồi cái chết cách nào chăng nữa sẽ đến vẫn là đủ lành với chúng ta. Và để chuẩn bị cho cách chết lành thì hàng ngày chúng ta phải biết đón nhận ơn Chúa, sống ơn Chúa, canh tân đời sống, luôn luôn làm việc tốt lành. Như dù muốn cuối cùng Chúa nói cái kênh vả ông chủ đã chọn 3 năm ông đến và để kiếm trái nó cũng có. Ông nói chủ vườn, người canh tác vườn này chặt bắt đi để choán đất làm hại người khác. Nhưng người coi vườn nói, xin tháng 1 năm sau tôi bón tưới may chăng nó sẽ có trái. Đó là hình ảnh cây vả là người Do Thái, dân tộc mà Chúa ưu đãi. Hay những người công giáo trưởng thành biết bao nhiêu ưu đãi của Chúa mà không làm việc này, cái đó là sự ác, phải nguyện rủa, đáng chết một cái khốn nạn. Vậy thì hãy để cho người chủ, người canh tác vườn bón tưới, tức là Hội Thánh bón tưới chúng ta hàng ngày, không phải năm sau mà là ngay bây giờ, mỗi ngày chúng ta thanh tẩy mình trong các bí tích, đặc biệt với tính thể và được chăm bón bởi ơn Chúa, bởi lời, bởi chính Chúa Jesus thánh thể, thì đó là cái nguyên lý, cái sức mạnh để giúp chúng ta làm việc này và không sợ chết bất cứ cách này hay cách khác. Đó là lời kêu gọi của Chúa. Xin Chúa đừng để cho chúng ta lì lợm trong tội lỗi, nhưng hãy mong mắn hàng ngày để Hội Thánh chăm bón ơn Chúa bằng cách chúng ta mở rộng tấm lòng, đón nhận lời và Thánh Thể, và Chúa sẽ giúp chúng ta được sống dồi dào, sung mãn trong nước của Chúa.